sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Mỹ hạ Hàn Quốc xuống bậc 2 về nạn buôn người sau 20 năm. Chiến đấu cơ tự phát triển đầu tiên của Hàn Quốc bay thử nghiệm thành công. Đại diện đảng đối lập chỉ trích vấn đề tuyển dụng nhân sự văn phòng tổng thống. Mỹ hạ Hàn Quốc xuống bậc 2 về nạn buôn người sau 20 năm. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19 tháng 7 giờ địa phương đã công bố báo cáo đánh giá về thực trạng buôn người theo từng quốc gia năm 2022 và xếp Hàn Quốc ở bậc 2. Washington từng xếp Hàn Quốc ở bậc 3, tức bậc thấp nhất về nạn buôn người, khi lần đầu tiên công bố báo cáo này vào năm 2001. Sau đó liên tục duy trì ở bậc 1 và lần này là hạ xuống bậc 2 sau 20 năm. Báo cáo về nạn buôn người lần này của Mỹ là đánh giá trong giai đoạn từ tháng 4 năm ngoái đến tháng 3 năm nay. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng chính phủ Hàn Quốc đã thiếu nỗ lực để loại bỏ tội phạm liên quan, như trừng phạt hoặc trục xuất các nạn nhân của nạn buôn người như phụ nữ, lao động nhập cư, trong khi thủ phạm chỉ bị kết án dưới một năm tù, nộp tiền phạt hay hoãn thi hành án. Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, thời gian qua Seoul đã có nhiều nỗ lực để xóa bỏ nạn buôn người và lấy làm đáng tiếc vì Hàn Quốc bị tụt một bậc trong báo cáo của Mỹ. Chính phủ mới sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn và xóa bỏ nạn buôn người. Bộ Ngoại giao cho biết, kết quả báo cáo tình trạng buôn người lần này không có nghĩa là chính phủ ít nỗ lực trong việc ngăn chặn hay tình hình nhân quyền tại Hàn Quốc đã trở nên xấu hơn, mà là đánh giá về tình trạng buôn người trong giai đoạn từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm nay có được cải thiện liên tục so với cùng kỳ một năm trước đó hay không. Trong số 188 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, 30 quốc gia bao gồm Pháp và Đức được xếp ở bậc 1, 133 quốc gia như Nhật Bản xếp ở bậc 2. Các nước bị xếp ở bậc 3 gồm có Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga, và các nước này sẽ gặp bất lợi trong việc giao lưu và viện trợ nhân đạo. Chiến đấu cơ tự phát triển đầu tiên của Hàn Quốc bay thử nghiệm thành công. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc DAPA cho biết, chiến đấu cơ đầu tiên do Hàn Quốc tự phát triển KF-21 ngày 19 tháng 7 đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại đội huấn luyện bay số 3 thuộc không quân gần cơ quan hàng không vũ trụ Hàn Quốc ở thành phố Sacheon, tỉnh Nam Gyeongsang. Chuyến bay thử nghiệm bắt đầu từ 3 giờ 40 phút chiều, kéo dài trong vòng khoảng 33 phút. Máy bay KF-21 khi cất cánh có tốc độ tối đa là 2.200 km/h, tương đương 1,8 Mach. Chiến đấu cơ KF-21 được trang bị gần như tất cả các phụ tùng thông thường, trừ một số phụ tùng liên quan đến radar quét mãn pha điện tử chủ động ASAR. Tuy nhiên, thay vì gắn tên lửa thật, máy bay đã gắn tên lửa mô phỏng, có trọng lượng và hình dạng tương tự tên lửa thật. Như vậy, sau 22 năm kể từ khi cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Tae-jung bày tỏ ý định tự phát triển chiến đấu cơ hiện đại trong nước vào cuối năm 2000, và 6 năm rưỡi kể từ khi DAPA bắt đầu phát triển hệ thống vào năm 2016, Hàn Quốc đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm thành công đầu tiên của chiến đấu cơ tự phát triển. Đặc biệt, radar ASAR được ví như đôi mắt của chiến đấu cơ và thiết bị tìm kiếm theo dõi hồng ngoại đều được phát triển bằng công nghệ trong nước. DAPA sẽ tiến hành thêm hơn 2.000 đợt bay thử nữa với quy mô bay mở rộng hơn, kiểm tra các tính năng và xác định tính phù hợp của vũ khí không đối không. Công tác phát triển hệ thống dự kiến sẽ hoàn tất và đi vào sản xuất hàng loạt từ năm 2026. Quân đội dự kiến sẽ bố trí 120 máy bay KF-21 cho tới năm 2032 để thay thế cho 100 máy bay chiến đấu cũ có tuổi đời từ 30 đến 40 năm. Nếu công tác phát triển hoàn tất vào năm 2026, thì Hàn Quốc sẽ là nước thứ 8 trên thế giới phát triển thành công máy bay chiến đấu siêu thanh. Đại diện đảng đối lập chỉ trích vấn đề tuyển dụng nhân sự văn phòng tổng thống. Đại diện đảng đối lập Dân Chủ Đồng Hành Park Hong-geun ngày 20 tháng 7 đã có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể Quốc hội. Ông Park nhắc đến những tranh cãi gần đây về vấn đề tuyển dụng nhân sự văn phòng tổng thống, nhấn mạnh ý đồ tư hữu hóa quyền lực nhất định sẽ phải trả giá. Đại diện Park chỉ ra rằng văn phòng tổng thống của chính phủ Yoon Suk-yeol đang bị thao túng bởi các nhân vật xuất thân là công tố viên. Ông Park cũng đề cập tới phỏng đoán rằng tỷ lệ ủng hộ tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ sớm rơi khỏi ngưỡng 30%. Đại diện đảng đối lập chỉ trích Dù mới nhậm chức được 2 tháng, nhưng tỷ lệ ủng hộ tổng thống đang tuột dốc thê thảm, không khác nào giai đoạn cuối nhiệm kỳ. Mặt khác, quyền chủ tịch kiêm đại diện tại Quốc hội của đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân Kon Song Ton cùng ngày đã lên tiếng xin lỗi về phát ngôn của mình liên quan tới việc tuyển dụng một người quen làm nhân viên nhà nước bậc chính, bậc thấp nhất trong hệ thống bậc công chức Hàn Quốc thuộc văn phòng tổng thống. Tuy nhiên, ông Kon một lần nữa phân trần rằng việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại văn phòng tổng thống hoàn toàn khác so với việc tuyển dụng công chức thông thường. Người này đã được tuyển dụng theo thông lệ từ trước tới nay và các quy trình pháp luật liên quan. Trước đó, dư luận dấy lên tranh cãi khi có thông tin con trai của một giám đốc công ty thiết bị viễn thông ở thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon, người quen lâu năm của Tổng thống Yoon Suk-yeol, được tuyển dụng làm nhân viên tại văn phòng cố vấn xã hội, văn phòng tổng thống. Về tranh cãi này, ông Kon đã nhận đây là người do ông tiến cử thông qua nghị sĩ Chang Jae-won thuộc đảng sức mạnh quốc dân. Ông đã áy náy vì những tưởng người này sẽ được bố trí làm công chức bậc 7, nhưng hóa ra lại là bậc 9, bậc thấp nhất. Mức lương cao hơn một chút so với lương tối thiểu. Giám đốc cơ quan tình báo Hàn Quốc bí mật thăm Mỹ. Trong bối cảnh những diễn biến trên bán đảo Hàn Quốc đang dâng cao, như Bắc Triều Tiên có dấu hiệu sắp thử nghiệm hạt nhân, Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS Kim Kyu-hyun ngày 19 tháng 7 giờ địa phương bất ngờ có chuyến thăm bí mật đến Mỹ. Ông Kim đã đặt chân đến sân bay quốc tế Dulles gần thủ đô Washington vào sáng ngày 19 tháng 7. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên kể từ khi ông Kim nhậm chức hồi tháng 5. Mặc dù thời gian lưu lại và lịch trình cụ thể tại Mỹ của Giám đốc Kim vẫn chưa được xác định, song dự kiến ông sẽ gặp gỡ nhiều nhân sự quan chức cơ quan tình báo Mỹ, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao để thảo luận về các vấn đề nổi cộm trên bán đảo Hàn Quốc. Ông Kim cũng có khả năng sẽ nhóm họp với Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan. Ngoài ra, tháng 10 năm ngoái, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA đến Seoul và diện kiến Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae-in. Vì vậy, dư luận đang chú ý đến việc ông Kim Kyu-hyun có gặp gỡ Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm này trên quan điểm có qua có lại hay không. Quan chức tài chính hàng Mỹ nhất trí tăng cường hợp tác ổn định thị trường ngoại hối. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho ngày 19 tháng 7 đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tại Seoul. Bộ trưởng hai nước nhận định biến động tỷ giá hối đoái won đô la Mỹ đã tăng cao do các yếu tố bên ngoài, nhưng tính thanh khoản ngoại hối tại Hàn Quốc vẫn ở mức ổn định. Khác với các lần khủng hoảng trong quá khứ, nhờ chế độ đảm bảo tính lành mạnh ngoại hối của chính phủ Seoul. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Choo chỉ ra rằng cần lưu ý tới các yếu tố rủi ro về an ninh kinh tế khu vực hoặc biến động mạnh về tính thanh khoản trên thị trường tài chính toàn cầu, giám sát chặt chẽ tình hình thị trường tài chính và ngoại hối, đồng thời sắp xếp lại kế hoạch dự phòng một cách chặt chẽ. Mặc dù hai bộ trưởng không thảo luận trực tiếp về việc nối lại hiệp định hoán đổi tiền tệ hàng Mỹ, được nhắc đến như một biện pháp hữu hiệu để ổn định thị trường ngoại hối, nhưng hai bên đã có những đề cập tiến triển hơn trước. Đặc biệt, Bộ trưởng Yellen đã đề nghị Hàn Quốc tích cực tham gia vào việc áp đặt mức trần với giá dầu thô từ Nga, điều mà bà từng nhấn mạnh trong cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng Choo vào ngày 1 tháng 7. Về điều này, Phó Thủ tướng cho biết Hàn Quốc cũng đồng tình và tỏ ý định tham gia vào việc áp dụng mức trần với giá dầu thô nhập khẩu từ Nga. Nhưng ông Choo nhấn mạnh rằng mức trần này phải được thiết lập một cách hiệu quả để có thể đóng góp vào việc ổn định giá dầu quốc tế và giá tiêu dùng. Bên cạnh đó, Bộ trưởng hai nước cũng trao đổi ý kiến về việc hỗ trợ chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hàn Quốc công bố phương án nuôi dưỡng 150.000 nhân lực chip bán dẫn trong tương lai. Nhóm đặc biệt liên ngành về nuôi dưỡng nhân lực chip bán dẫn với sự tham gia của Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 19 tháng 7 đã công bố phương án nuôi dưỡng nhân lực lĩnh vực chip bán dẫn. Ước tính, lĩnh vực công nghiệp liên quan đến chip bán dẫn sẽ cần thêm 127.000 nhân sự cho tới năm 2031. Chính phủ có kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh khoa chip bán dẫn bậc đại học để đảm bảo nguồn nhân lực mới trong tương lai. Theo đó, chính phủ sẽ nới lỏng quy chế để các trường đại học dễ dàng tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành liên quan đến chip bán dẫn. Trước đây, chỉ tiêu tuyển sinh chỉ có thể tăng nếu trường đáp ứng đủ 4 điều kiện là số lượng giảng viên, nhân viên, diện tích khuôn viên trường và tài sản dùng cho mục đích sinh lời nhằm đảm bảo trường tư không bị phá sản. Tuy nhiên, các khoa liên quan đến chip bán dẫn chỉ cần đáp ứng điều kiện về giảng viên là có thể tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Quy mô tăng chỉ tiêu tuyển sinh là 1.102 sinh viên hệ cao học, 2.000 sinh viên đối với trường đại học hệ 4 năm, 1.000 sinh viên cao đẳng và 1.600 học sinh trường dạy nghề. Quy mô chỉ tiêu tuyển sinh sẽ tăng thêm 5.700 người mỗi năm cho tới năm 2027. Bộ Giáo dục ước tính sẽ đào tạo ra khoảng 45.000 nhân lực chip bán dẫn mới thông qua việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh. 105.000 nhân lực còn lại sẽ được bổ sung thông qua các dự án đào tạo riêng của bộ ngành liên quan như Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên. Các bộ có kế hoạch vận hành khoảng 30 dự án đào tạo, thúc đẩy chương trình trường học chia sẻ kỹ thuật số để những sinh viên không theo ngành về chip bán dẫn cũng có thể được đào tạo về lĩnh vực này. Ngoài ra, chính phủ có kế hoạch xúc tiến việc thành lập cơ quan theo luật định để cải thiện các quy định gây trở ngại cho hoạt động của các trường sau đại học, hỗ trợ ngân sách xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục. Chính phủ Hàn Quốc giữ nguyên quan điểm lo ngại kinh tế trì trệ. Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc ngày 20 tháng 7 công bố báo cáo xu hướng kinh tế tháng 7, trong đó tiếp tục bày tỏ lo ngại nền kinh tế đình trệ do giá cả vẫn đang tiếp tục leo thang, đà phục hồi xuất khẩu chứng lại bởi các yếu tố tiêu cực bên ngoài. Trong tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng của Hàn Quốc tăng 6% so với cùng kỳ một năm trước, mức cao nhất trong gần 24 năm kể từ sau mức 6,8% của tháng 11 năm 1998, thời điểm khủng hoảng tiền tệ châu Á. Đây là hệ quả từ việc giá nông sản và giá xăng dầu tăng. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng cơ bản, không bao gồm xăng dầu và nông sản, cũng tăng 4,4%, cho thấy xu hướng lạm phát vẫn đang mở rộng. Chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp tháng 6 đạt 96,4 điểm, giảm 6,2 điểm so với tháng 5, lần đầu tiên rơi khỏi ngưỡng 100 điểm sau một năm 4 tháng kể từ tháng 2 năm 2021, cho thấy tâm lý tiêu dùng đang chuyển sang bi quan. Doanh số bán lẻ tháng 5 tiếp tục xu hướng giảm 3 tháng liên tiếp. Xu hướng tăng của xuất khẩu, động lực chính của nền kinh tế Hàn Quốc, đang có chiều hướng chững lại. Kim ngạch xuất khẩu tháng 6 tăng 5,2% so với một năm trước, mức tăng giảm xuống một con số sau 16 tháng. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 19,4%, khiến thâm hụt thương mại gia tăng. Trong 6 tháng đầu năm, cán cân thương mại thâm hụt 10,3 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục xét riêng trong nửa đầu năm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp sau đây là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Lee Jong-un trình bày.